Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng qua đời vào chiều ngày 19 tháng 7 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ở Hà Nội, truyền thông nhà nước đưa tin. Ông hưởng thọ 80 tuổi. Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được đảng, nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã từ trần. Báo Nhân dân dẫn thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết. Trước đó, hôm 18 tháng 7, Bộ Chính trị cho biết ông đang được điều trị tích cực và đã phân công Chủ tịch nước Tô Lâm tạm thời đảm nhiệm công tác của ông. Ông Lâm cùng tập thể Bộ Chính trị đã đến bệnh viện để trao huân chương sao vàng, huân chương cao quý nhất của đảng và nhà nước, cho ông Trọng. Sự ra đi của ông khép lại một kỷ nguyên mà quyền lực của Tổng bí thư được củng cố chưa từng thấy kể từ những năm 1980. Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ông đã tiến hành công cuộc chống tham nhũng mang tính sống còn, vốn đã loại bỏ những quan chức tham nhũng và truy cứu trách nhiệm những nhà lãnh đạo lên tới các cấp cao nhất. Lần đầu tiên đắc cử chức Tổng bí thư vào năm 2011, ông được bầu vào nhiệm kỳ thứ hai 5 năm sau đó. Đến năm 2021, mặc dù đã quá tuổi và điều lệ đảng không cho phép, ông vẫn được tín nhiệm giao cho nhiệm kỳ thứ ba. Trước ông Trọng, chỉ có nhà lãnh đạo thời chiến Lê Duẩn làm Tổng bí thư 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Với tầm ảnh hưởng lớn được ghi nhận ở cả trong và ngoài nước, ông Trọng để lại các di sản mang tính lịch sử. Chiến dịch bài trừ tham nhũng của ông đưa tới những xáo trộn chưa từng thấy ở thượng tầng chính trị Việt Nam. 7 trong số 18 ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm, trong đó có 2 chủ tịch nước và 1 chủ tịch quốc hội, đã buộc phải thôi chức chỉ trong 2 năm gần đây. Nhưng ông ra đi để lại một sự nghiệp dang dở. Theo luật sư và nhà quan sát thời sự Việt Nam Lê Quốc Quân,
vấn đề về nhân sự, ông cũng mong muốn là tìm được một người kế nhiệm đường hoàng, rồi được bầu lên làm Tổng bí thư, rồi ông có thể ra đi. Nhưng cho đến bây giờ, tất cả những người ông đã gầy dựng, đã định hướng để được đưa lên thì cuối cùng cũng bị kỷ luật và ra về. Và chính cá nhân ông ấy thì ra đi vào trong lúc là đang còn cầm quyền và tất cả mọi sự đang còn dang dở trước một cái đại hội của Đảng Cộng sản. Thứ hai nữa là về cái công tác phòng chống tham nhũng của ông ấy, gọi là cái công cuộc đốt lò của ông ấy, thì thực tế là ông đã mở ra một cái hộp gọi là Pandora Box, và bây giờ thì tất cả mọi người đều nhìn thấy cái công cuộc đốt lò này có thể diễn tiến mãi mãi không ngừng và bất cứ ai cũng có thể bị đem ra kỷ luật và cách chức hoặc là bị truy tố xét xử. Nhưng không phải là cái điều đó nó lại làm cho việc tham nhũng nó giảm đi, mà chẳng qua đây người ta đang sử dụng nó như một cái công cụ, như một cái phương tiện để hạ bệ lẫn nhau, tấn công lẫn nhau giữa các phe phái.
Ông Trọng cũng được nhớ tới với chủ thuyết ngoại giao cây tre, giúp Việt Nam lèo lái linh hoạt những lợi ích của mình giữa những căng thẳng địa chính trị tăng cao giữa các siêu cường quốc. Ông trở thành Tổng bí thư đầu tiên của Việt Nam đến thăm Tòa Bạch Ốc ở Mỹ vào năm 2015. Trong những tháng cuối đời, ông Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden chứng kiến sự nâng cấp quan hệ giữa hai nước cựu thù thời chiến tranh lạnh lên đối tác chiến lược toàn diện. Không lâu sau đó tại Hà Nội, ông cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai và làm sâu sắc hơn quan hệ với Nga trong một chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin. Nhưng khoảng thời gian ông Trọng cầm quyền chứng kiến những hạn chế nghiêm ngặt áp đặt lên người dân trong việc bày tỏ quan điểm bất đồng hay chỉ trích nhà nước và đảng Cộng sản.
Nhìn về di sản của ông nữa thì chúng ta thấy rằng là rất tiếc trong giai đoạn ông cầm quyền hơn một chục năm ấy, là những cái thời giai đoạn mà cái tiếng nói bất đồng bị bóp nghẹt, rất nhiều người đấu tranh cho tự do dân chủ bị bắt, bị kết án xét xử với những mức án rất là nặng nề. Và không những là những người về gọi là bất đồng chính kiến hay là đối lập với Đảng Cộng sản, mà ngay trong cái nội bộ của Đảng Cộng sản và những người làm về truyền thông chính thống của Đảng Cộng sản cũng cảm thấy là họ phải tự kiểm duyệt và tự kìm nén mình rất nhiều. Họ không có được cái sự tự do ngôn luận và không có được cái thoải mái trong việc đưa tin tức.
Ông Trọng có tên trong danh sách của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF liệt kê những kẻ thù của tự do báo chí. Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế có trụ sở tại Pháp này mô tả ông là kẻ săn mồi kể từ khi nhậm chức về phương diện bóp nghẹt quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận. Ông Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 tại huyện Đông Anh, nay thuộc thành phố Hà Nội. Ông theo đuổi con đường nghiên cứu lý luận chính trị và bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ khoa xây dựng đảng thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Liên Xô đầu những năm 1980. Ông từng làm tổng biên tập tạp chí Cộng sản trước khi bước chân vào chính trường vào năm 1994. Những năm sau đó chứng kiến con đường thăng tiến nhanh chóng của ông trong hàng ngũ lãnh đạo đảng. Đỉnh cao sự nghiệp của ông là khi ông được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 vào năm 2011. Sự ra đi của ông để lại khoảng trống quyền lực khó lấp đầy vì Đảng Cộng sản chưa nhất trí được nhân sự kế nhiệm ông.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper vào tối 19 tháng 7 gửi thông điệp chia buồn sau khi biết tin Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần vào buổi chiều cùng ngày. Chính phủ Việt Nam đã ra thông báo chính thức nói rằng ông Trọng đã qua đời ở Hà Nội do tuổi cao, bệnh nặng, hưởng thọ 80 tuổi. Chúng tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới phu nhân, bà Ngô Thị Mận cùng gia quyến của ngài và người dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn này, Đại sứ Knapper bày tỏ trong thông điệp đăng trên trang web của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Đại sứ Mỹ nói rằng, trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta đau buồn khi mất đi một người lãnh đạo có tầm nhìn, người làm cầu nối giữa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, cũng như toàn thể cộng đồng quốc tế trong suốt nhiều thập kỷ. Ông Trọng là người đón tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm Hà Nội hồi tháng 9 năm ngoái và cùng người đứng đầu Nhà Trắng nâng cấp mối quan hệ Việt-Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện. Hoa Kỳ trân trọng việc Ngài Tổng Bí thư đã đưa quan hệ song phương giữa hai nước lên những tầm cao mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo đảng đầu tiên của Việt Nam đến thăm Hoa Kỳ, thể hiện cam kết to lớn đối với tình hữu nghị, đồng thời định hình mối quan hệ hướng tới tương lai giữa hai quốc gia, Đại sứ Knapper nói trong tuyên bố. Di sản của ngài càng được củng cố khi quan hệ song phương được nâng cấp lên đối tác toàn diện năm 2013 và một thập kỷ sau đó là đối tác chiến lược toàn diện, cấp độ quan hệ ngoại giao cao nhất của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ngài cùng với Tổng thống Biden. Ông Trọng trở thành người đứng đầu đảng Cộng sản đầu tiên tới thăm Nhà Trắng khi ông được Tổng thống Barack Obama tiếp đón tại phòng bầu dục vào năm 2015. Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius nói với VOA trong một lần trả lời phỏng vấn trước đây rằng chuyến thăm của ông Trọng tới Mỹ lúc đó là một dấu mốc trong việc tạo dựng lòng tin giữa hai cựu thù, tạo bước ngoặt cho việc thúc đẩy nâng tầm mối quan hệ hai nước. Ông Knapper cho biết rằng Mỹ sẽ mãi mãi biết ơn sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Chúng tôi luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong đợi hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch nước Tô Lâm cùng với tất cả lãnh đạo đảng, nhà nước và quốc hội trong thời gian tới. Chủ tịch nước Tô Lâm đã luôn ủng hộ mạnh mẽ quan hệ song phương giữa hai nước. Với tư cách là đối tác chiến lược toàn diện và bạn bè, chúng tôi luôn sẵn sàng ủng hộ một Việt Nam độc lập, tự chủ, thịnh vượng và có sức chống chịu, Đại sứ Knapper nói. Ông Lâm được Bộ Chính trị giao đảm nhiệm vai trò Tổng Bí thư Đảng hôm 18 tháng 7, một ngày trước khi Việt Nam đưa ra thông báo về việc ông Trọng qua đời. Tuyên bố của Đại sứ Knapper còn cho biết rằng bằng việc tôn vinh di sản của ông Trọng, quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam sẽ chỉ ngày càng được thắt chặt, mang lại hòa bình và thịnh vượng cho người dân Việt Nam và Hoa Kỳ. Chúng ta một lần nữa khẳng định sự tôn trọng đối với độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống chính trị của nhau. Khi Tổng thống Biden đến Hà Nội vào tháng 9, ngài đã trích dẫn đại thi hào Nguyễn Du, vinh hoa bỏ lúc phong trần, chữ tình ngài lại thêm xuân một ngày, Đại sứ Knapper nói. Trong thời khắc đau buồn này, chúng ta hãy cùng nhau ghi nhớ tình hữu nghị tốt đẹp giữa người dân hai nước và cùng nhau tiếp tục hành trình này, đoàn kết với cam kết chung, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.
Trung Quốc hôm 18 tháng 7 lên tiếng kiên quyết phản đối việc Việt Nam đệ trình lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa Liên Hiệp Quốc hồ sơ về thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý của Việt Nam tại khu vực giữa Biển Đông. Việt Nam đơn phương trình lên CLCS hồ sơ về ranh giới thềm lục địa mở rộng ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến trả lời câu hỏi của Tân Hoa Xã hôm 18 tháng 7. Ông Lâm nói rằng tuyên bố của Việt Nam xâm phạm chủ quyền lãnh thổ cũng như quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc, vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ông Lâm nhấn mạnh, chúng tôi kiên quyết phản đối và đã có những phản đối nghiêm túc đối với Việt Nam. Trước đó, trong cùng ngày, Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố quốc gia Đông Nam Á này đã nộp hồ sơ với Liên Hiệp Quốc để khẳng định về ranh giới thềm lục địa mở rộng ECS ở Biển Đông, một tháng sau khi nước láng giềng Philippines trong cùng khu vực có động thái tương tự. Bộ Ngoại giao Việt Nam nói trong một tuyên bố rằng việc nộp đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý hiện tại là để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của quốc gia thành viên phù hợp với luật pháp quốc tế về hàng hải. Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng nước này cũng đã gửi công hàm tới Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để nêu rõ quan điểm của Việt Nam về đệ trình tương tự của Philippines được nộp vào tháng trước. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói thêm, Việt Nam một lần nữa khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Về phía Trung Quốc, ông Lâm của Bộ Ngoại giao nước này viện dẫn quy tắc tố tụng của CLCS nói rằng các đệ trình này sẽ không được xem xét khi đang có tranh chấp, nghĩa là CLCS sẽ không xem xét hoặc đánh giá các đệ trình liên quan của Việt Nam và Philippines về việc phân định này. Ông Lâm nói, những đệ trình như vậy không có bất kỳ tác dụng thực tế nào, mà sẽ chỉ là làm nổi bật những khác biệt và làm trầm trọng thêm những xích mích. Điều này sẽ không giúp giải quyết các tranh chấp. Ông nói thêm rằng Trung Quốc sẽ cam kết giải quyết thỏa đáng các tranh chấp ở Biển Đông thông qua đối thoại và tham vấn với các bên liên quan. Theo quan sát của VOA, Việt Nam chưa phản ứng về những phát biểu của ông Lâm bên phía Trung Quốc. This program has come to you from the Voice of America, Washington.